Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 1 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn triết gia Claudio Tardini về phương pháp hoạt động của Satan, nguồn gốc của mọi xung khắc chiến tranh và bạo lực giữa con người với nhau trên thế giới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ của cha Giorgio Cento về chữ ký của Thiên Chúa in trên mọi thụ tạo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, đặc tính thánh thiện của giáo hội và việc phong thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 31 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3 tới đây. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ hai của Ngài tại Mỹ Châu Latin, sau Brazil hồi năm 2007, và là chuyến viếng thăm thứ 23 của Ngài tại nước ngoài. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu 23 tháng 3 và đến phi trường quốc tế Guanajuato ở thành phố Silao, miền Trung Mexico, lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Sáng hôm sau thứ Bảy 24 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà nguyện học viện Miraflores lúc 8 giờ sáng. Ban chiều lúc 6 giờ, Ngài sẽ viếng thăm Tổng thống Felipe Calderón của Mexico tại nhà Bá Tước Rul là trụ sở chính quyền địa phương và gặp gỡ các trẻ em tại quảng trường Guanajuato sau đó. Chủ nhật 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập tại thành phố León. Ban chiều lúc 6 giờ, Ngài sẽ chủ sự kinh chiều với các giám mục Mexico và Mỹ Châu Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ánh Sáng của giáo phận León. Sáng thứ Hai 26 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Mexico bay tới thành phố Santiago de Cuba lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Sau nghi thức đón tiếp tại phi trường, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Antonio Maceo ở Santiago, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy ảnh tượng Đức Mẹ bác ái mỏ đồng. Sáng thứ Ba 27 tháng 3, lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh Đức Mẹ bác ái mỏ đồng, bổn mạng Cuba, rồi đáp máy bay về thủ đô La Habana, cách đó lối 900 cây số, và sẽ đến nơi vào lúc 12 giờ trưa. Ban chiều lúc 5 giờ rưỡi, Ngài sẽ thăm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Raúl Castro, tại Dinh Cách Mạng. Sau đó lúc 7 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và dùng bữa tối với các giám mục Cuba và đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sáng thứ Tư 28 tháng 3, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Quảng trường Cách Mạng ở thủ đô. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Ngài sẽ từ giã Cuba để trở về Roma, dự kiến sẽ tới phi trường Campino lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày thứ Năm 29 tháng 3. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ đọc 9 diễn văn và bài giảng trong chuyến viếng thăm lần này.
Frankfurt, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng, kêu gọi đừng bỏ qua các giá trị và đức tin trong tiến trình thống nhất Âu Châu. Trong bài giảng thánh lễ hôm 28 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hoàng đế ở thành phố Frankfurt, bên Đức, Đức Tổng giám mục Fisichella nhận xét rằng hiện nay tại Âu Châu có một cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng có. Vì thế, trong tiến trình thống nhất Âu Châu, không thể chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh kinh tế và tài chánh mà thôi. Ai gạt bỏ đức tin Kitô và các giá trị lương lý đạo đức thì làm thương tổn cho dự án thống nhất Âu Châu. Đầu thánh lễ, Đức cha Franz Peter Tebas van En, Tổng giám mục giáo phận Liên Buộc sở tại, mô tả nhà thờ chính tòa ở thành phố Frankfurt như biểu tượng sự hiện diện của đức tin trong quá khứ và hiện nay. Ngài cũng nói đến tình trạng vô gia cư về đức tin của nhiều người. Chính tại nơi đây, giáo hội phải cung cấp một trạm dừng và sức lực cho con người. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa cổ kính ở Frankfurt, có sử dụng các thánh ca và kinh nguyện bằng tiếng Latin, có từ thế kỷ thứ 9. Từ 680 năm nay, thánh lễ này vẫn được cử hành vào ngày lễ dỗ Hoàng đế Carlo Đại Đế.
San Francisco, Đức cha George Niederauer, Tổng giám mục giáo phận San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, phê bình những biện pháp mới chống người di dân không giấy tờ tại nước này. Theo chương trình gọi là các cộng đoàn an ninh do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đề ra, khi một người bị bắt thì lý lịch của họ sẽ được so sánh với các dữ kiện của Sở Di trú Hoa Kỳ. Nếu người nào không có giấy phép cư trú hợp pháp thì sẽ bị trục xuất ngay. Theo báo chí, cho đến nay, với biện pháp này, đã có 110.000 người di dân bất hợp pháp bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Niederauer tố giác rằng việc đối chiếu các dữ kiện giữa các nhà tù với Sở Di trú Hoa Kỳ làm cho bao nhiêu gia đình người di dân bị phân rẽ. Chúng ta phải tôn trọng phẩm giá của các anh chị em chúng ta, dù họ có giấy tờ cư trú hay không. Nhiều người phê bình chương trình cộng đoàn an toàn ngày càng trở thành một phương thế để trục xuất những người di dân không có giấy tờ ra khỏi nước Mỹ.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, nhìn nhận rằng quan hệ giữa công giáo và chính thống đã được cải tiến, nhưng hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể có cuộc gặp gỡ giữa ngài với Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Vechernye Novosti, số ra ngày 30 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô Nga, Đức Thượng Phụ Kirin nói rằng đã có những tiến bộ đáng kể trong 10 năm qua giữa công giáo và chính thống Nga, nhưng vẫn còn có những xung đột cần được giải quyết để cuộc gặp gỡ giữa vị Thượng Phụ chính thống Nga và Đức Giáo Hoàng là một thành công. Đức Thượng Phụ nói đến vấn đề hàng ngàn giáo xứ chính thống Nga tại Ukraine đã bị biến thành các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương Byzantine sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại nước này. Thật ra đây là các giáo xứ và nhà thờ vốn thuộc công giáo Ukraine Đông Phương. Năm 1946, nhà cầm quyền Cộng sản Liên Xô đã tổ chức một công nghị ngụy tạo không có giám mục nào tham dự và tuyên bố các giáo xứ này trở về với giáo hội mẹ, tức là chính thống Nga. Sau đó nhà nước Cộng sản ở Ukraine biến các giáo xứ này thành chính thống Nga, bắt giam các giám mục và linh mục không theo chính thống. Sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, các giáo xứ này đã tái trở thành công giáo.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Kirill đề nghị thành lập một ủy ban hỗn hợp gồm Tòa Thánh, Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Nga và Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương. Nhưng Đức Thượng Phụ nói Giáo hội Công giáo không phấn khởi lắm về đề nghị của chúng tôi. Hồi năm 2004, Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow cũng đã thành lập một ủy ban hỗn hợp chính thống và công giáo để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ giữa hai giáo hội. Tuy ủy ban đã giữ một vai trò tích cực, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề công giáo Ukraine Đông Phương đã phục hồi các giáo xứ bị ép sát nhập vào chính thống Nga cách đây 56 năm. Tuy có những vấn đề đó, nhưng Đức Thượng Phụ Kirill kêu gọi phát triển sự cộng tác giữa công giáo và chính thống Nga. Hai giáo hội có lập trường gần nhau về những vấn đề luân lý cá nhân và xã hội, những tiến bộ kỹ thuật, đạo đức sinh học và các vấn đề thời sự khác, kể cả việc bảo vệ các tín hữu Kitô chống lại nạn kỳ thị.
Manila, một số giám mục tại Philippines phê bình sự trì trệ của chính quyền nước này trong việc trợ giúp các nạn nhân bạo lực tái thiết. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Antonio Ledesma, Tổng giám mục giáo phận Cagayan de Oro, nơi bị bạo lực nặng nhất hồi trung tuần tháng 12 vừa qua, nói rằng hàng chục ngàn người bị mất hết sản nghiệp vẫn đang chờ đợi sự phân định đất đai của chính phủ để xây nhà mới. Cả Đức cha Elenito Galido, giám mục giáo phận Iligan lân cận, cũng nói rằng hiện nay vẫn chưa có đủ đất để thiết lập dự án tái thiết cho các nạn nhân. Cho đến lúc này chỉ có đất để xây cất 1.500 căn nhà, trong thực tế cần tới 5.000 nhà. Giáo hội địa phương đã cung cấp đất để xây 300 căn nhà. Trận bão Wasi ngày 17 tháng 12 năm ngoái đã thổi qua đảo Mindanao, tạo nên nặng lụt trầm trọng và đất lở, làm cho hơn 1.000 người thiệt mạng, trên nửa triệu người bị mất sản nghiệp. Hiện thời vẫn còn hàng ngàn người ở trong các trại tạm trú.
Freiburg, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bác bỏ lập luận của những người cho rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn trở lại với phụng vụ trước thời công đồng Trung Vatican II. Đức Hồng Y Kurkov bày tỏ lập trường trên đây hôm 29 tháng Giêng vừa qua, trong hội nghị tại thành phố Freiburg bên Đức về thần học của Joseph Ratzinger, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Hồi tháng 7 năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quyết định rằng trong toàn giáo hội có thể cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Trung Vatican II như một hình thức ngoại thường. Hình thức bình thường vẫn là theo nghi thức của công đồng Trung Vatican II. Theo Đức Hồng Y Cốc, quyết định trên đây của Đức Thánh Cha chỉ là bước đầu tiên. Tuy nhiên, thời điểm để tiến đến các bước kế tiếp chưa chín mùi. Ngay tại Đức, các vấn đề phụng vụ vẫn còn bị mang đậm màu sắc ý thức hệ, và tòa thánh chỉ có thể tiến hành tiếp nếu nơi các tín hữu công giáo có sự sẵn sàng suy nghĩ lại về những cải tổ mới về phục vụ giáo hội. Đức Hồng Y Cốc cũng nói rằng, mong ước của Đức Thánh Cha Biển Đức là thực thi những giáo huấn của công đồng về phụng vụ cho đến nay chưa được thực hiện. Một sự phát triển thêm các hình thức phụng vụ cũng là điều cần thiết cho sự canh tân nội tâm của giáo hội. Vì nếu cuộc khủng hoảng của đời sống giáo hội trước tiên là một cuộc khủng hoảng về phụng vụ, thì việc canh tân giáo hội ngày nay cũng phải phù hợp với sự canh tân phụng vụ.
Hội nghị 150 chuyên gia về những đường hướng cơ bản của thần học và linh đạo của nhà thần học Joseph Ratzinger diễn ra 4 tháng sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức. Trong một bài thuyết trình, Đức Hồng Y Cốc mô tả sự tìm kiếm chân lý là điều nòng cốt trong thần học của thần học Ratzinger. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hopping thuộc Đại học Freiburg nhận xét rằng tư tưởng của giáo sư Ratzinger về con người của Chúa Giê-xu cũng là một điểm trọng yếu trong các nghiên cứu thần học của Ngài. Kết quả nghiên cứu của Ngài là hai cuốn sách trong bộ Đức Giê-xu thành Nazareth, được lần lượt xuất bản hồi năm 2007 và 2011. Trong hai tác phẩm này, giáo sư Ratzinger khẳng định rằng sự nghiên cứu lịch sử về Đức Giê-xu như một con người của lịch sử là điều không thể bỏ qua được. Nhưng đồng thời điều này vẫn chưa đủ để hiểu mầu nhiệm của con người Đức Giê-xu, còn cần phải có con mắt đức tin nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn triết gia Claudio Tardini về phương pháp hoạt động của Satan, nguồn gốc của mọi xung khắc chiến tranh và bạo lực giữa con người với nhau trên thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm 1999, triết gia René Girard, người Pháp, cho xuất bản cuốn sách tựa đề Đã thấy Satan từ trời rơi xuống như ánh chớp. Trong đó ông áp dụng cho Beelzebul lý thuyết vật hiến tế, dựa trên hiến tế của người vô tội để chuộc sự dữ. Mới đây một trong những môn sinh của ông là triết gia Claudio Tardini đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Ma quỷ, có lẽ thế, suy tư trở lại Satan ngày nay. Mục đích là thử thành lập một khoa ma quỷ học có lý và trao ban trở lại quyền công dân cho tư tưởng ngày nay, bằng cách trốn chạy chủ trương nghi hoặc duy lý cũng như các lo sợ của thuyết duy tính. Triết gia René Girard sinh năm 1923 tại Avignon, miền nam nước Pháp, du học tại Hoa Kỳ và dạy môn văn chương so sánh tại Đại học Stanford, cho tới khi về hưu năm 1995. Ông chuyên nghiên cứu về lĩnh vực nhân chủng triết lý và có ảnh hưởng lớn trên ngành phê bình văn chương, tâm lý, lịch sử, xã hội học và thần học. Giáo sư cũng là tác giả của trên 30 cuốn sách. Các suy tư của ông tập trung vào ba đề tài chính: ước muốn bắt chước, guồng máy của con dê đền tội và khả năng của thánh kinh vén mở cho thấy cả hai. Trong các sách của ông có cuốn Bạo lực và sự thánh thiên, đề cập tới nguồn gốc việc hiến tế. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của triết gia Claudio Tardini, môn sinh của ông, về phương pháp hoạt động của Satan, nguồn gốc của mọi xung khắc chiến tranh và bạo lực giữa con người với nhau trên thế giới. Thưa giáo sư Tardini, trong cuốn sách Suy tư trở lại Satan ngày nay, giáo sư cho rằng cần phải tái thành lập một ngành ma quỷ học hữu lý, nghĩa là tái trao ban cho ma quỷ quyền công dân trong tư tưởng ngày nay, và tránh xa khuynh hướng hoài nghi duy lý cũng như các sợ hãi của chủ trương duy đức tin. Lý thuyết này không đơn giản, giáo sư có thể giải thích thêm một chút hay không?
Vâng, tôi đã chỉ lấy lại tư tưởng của triết gia René Girard. Giáo sư Girard giải thích trở lại guồng máy bắt chước nạn nhân trong các từ ngữ của khoa ma quỷ học. Luận thuyết chính của ông là các cạnh tranh giữa con người đều bị các tiến trình Satan tháp nhập vào. Trong thực tiễn, theo giáo sư Girard, tất cả mọi người đều ước mong một cái gì đó, nhưng điều đó lại được gợi ý bởi một người khác nào đó. Nghĩa là chúng ta luôn luôn bắt chước một mô thức, và thực tại đó phù hợp với Satan là kẻ quyến rũ cám dỗ con người với hình ảnh của sự thành công. Nhưng tiến trình này tạo ra sự cạnh tranh không thể tránh được. Trong nghĩa, nếu tôi ước muốn điều thuộc về người khác, thì đối tượng bị tranh giành giữa nhiều địch thủ khác nhau. Như thế xảy ra một chướng ngại mà ông Girard gọi là xì căng đan, là một khía cạnh khác quen thuộc của ma quỷ được vén mở lên trong nguồn gốc của nó là kẻ chia rẽ. Không phải vô tình mà trong đoạn phúc âm trong đó, Đức Giê-xu mắng ông Phê-rô, Satan hãy xéo ra sau ta. Satan được kết hiệp với việc gây vấp phạm.
Và chính khi đó bùng nổ bạo lực, có đúng thế không? Giáo sư có thể đơn cử vài thí dụ không?
Đúng vậy, và khi các cạnh tranh trở thành toàn cầu, thì chúng thường tự giải quyết bằng sự trục xuất, bằng cách chuyển đi sự gian ác của tất cả mọi người chống lại một người. Đó là con dê đền tội. Xem ra đó là việc đội triều thiên cho hệ thống của Satan, khiến cho kẻ vô tội trở thành quỷ dữ. Bởi vì chúng ta thường rất giỏi khi chỉ trích các giáo phái tôn thờ Satan là một thiểu số, nhưng lại quên rằng trên bình diện sâu xa hơn, chúng ta tất cả đều là bà con với cùng một thứ luận lý đó của Satan. Thí dụ như phong trào săn bắt các nữ phù thủy hay cuộc diệt chủng Do Thái và chủ thuyết bài người Semit. Triết gia Girard giải thích chúng như là guồng máy Satan, kể cả phong trào khủng bố tôn giáo nữa, nảy sinh từ sự đối kháng giữa nền văn hóa Hồi giáo và thế giới Tây phương. Trên bình diện thường ngày hơn, thì chỉ cần nghĩ tới biết bao nhiêu sự kiện được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội thì đủ hiểu. Trong đó lỗi lầm rơi trên đầu kẻ đến sau cùng, trên người ngoại quốc, trên người yếu đuối nhất, và như thế dễ bị tố cáo nhất.
Tuy nhiên, chính nhờ thế mà người ta xả các căng thẳng như là một cái van an ninh. Như vậy, nhân loại nhờ có Satan mà được hưởng trật tự như nó đang hưởng, có phải vậy không, thưa giáo sư?
Chính ở điểm này có một văn bản khác của phúc âm trở thành hiển nhiên hơn. Satan đánh đuổi Satan, và nước của nó bị chia rẽ trong chính mình. Ma quỷ hành xử như một ký sinh trùng. Nó tạo ra các xung khắc, nhưng khi các xung khắc đạt tột đỉnh, thì nó lại tháp vào một hệ thống tự bảo vệ. Bởi vì nếu xã hội bị hủy hoại, thì ma quỷ cũng sẽ chết. Vì thế để cầm cự, nó phải tự trục xuất chính mình.
Nhưng giáo sư Girard lại cho rằng guồng máy ấy đã bị Chúa Kitô bẻ gãy rồi, thưa giáo sư.
Thật thế, tiến trình phá hủy phương pháp của Satan đã bắt đầu trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng việc loại bỏ nó đã xảy ra với Đức Giêsu Kitô, đặc biệt là qua cuộc khổ nạn của Người, là văn bản đầu tiên được viết ra từ phía bình diện của nạn nhân. Để bẻ gãy cái vòng ấy, cần phải có một hy lễ có hình thức giống các hy lễ của các tôn giáo kỳ cựu. Trong phúc âm, Thượng tế Caipha nói rõ điều đó, nên để cho một người chết thay cho dân thì hơn. Tuy nhiên với việc từ chối nổi loạn, nạn nhân lại tháo bỏ bản lề của nó và vén mở cho thấy hệ thống con dê đền tội, tự nó là Satan.
Và đến đây thì Satan bị thua trận.
Không, người ta kiểm chứng là có sự lộn ngược của toàn hệ thống, nhưng không phải là sự hủy hoại nó. Trái lại, một cách mâu thuẫn, Kitô giáo khiến cho Satan trở thành dữ tợn hơn nữa. Trong nghĩa Kitô giáo không cho phép Satan tự đuổi chính nó, và vì thế cho thấy cái bạo lực của nó. Trong lúc nó bị thua, ma quỷ cũng được tháo xích, không có sự thánh thiêng làm phanh hãm như trước đó nữa.
Chính vì vậy mà giáo sư viết rằng ma quỷ không ở trong hỏa ngục, nhưng ở trên trái đất này, có phải thế không?
Vâng, với biến cố đóng đánh Đức Kitô để còn sống, Satan phải gia tăng các hoạt động thù nghịch liên tục của nó, và trái đất trở thành hỏa ngục.
Nhưng như thế, hậu quả là Kitô giáo gây thiệt hại cho hòa bình hay sao, thưa giáo sư?
Điều Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm được thực hiện, các con đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Nhưng đằng khác, Chúa Kitô là đấng duy nhất cống hiến cho con người khả thể tự giải thoát một cách vĩnh viễn khỏi guồng máy của Satan. Người là đấng duy nhất có thể được noi gương mà không tạo ra sự cạnh tranh, nghĩa là không tạo ra bạo lực. Với việc phổ biến Kitô giáo, cả khi một cách chậm chạp và với nhiều trơn trượt, việc săn sóc các nạn nhân đã phát triển.
Thưa giáo sư, đúng ra thì các người cho mình là đời nói ngược lại. Họ tố cáo rằng chính các tôn giáo yêu sách nắm giữ chân lý tuyệt đối đã làm nảy sinh ra bạo lực. Riêng giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Chắc chắn là Satan cũng hoạt động trong các tôn giáo nữa, trong lúc các tôn giáo tự giải thích trở lại trong từ vựng hy tế. Nếu chân lý được khẳng định như là sự chiếm hữu, thì nó rất có thể trở thành khí giới chống đối các chân lý khác. Đằng khác sẽ là điều rất vĩ đại rồi, nếu mỗi truyền thống tôn giáo ý thức được các con dê đền tội của mình.
Thưa giáo sư, cả các tôn giáo khác nữa cũng đã thử tìm trừ quỷ ước muốn trong nhiều cách thế khác nhau. Chúng ta hãy nghĩ tới Phật giáo hay vài tôn giáo Đông Phương khác chẳng hạn.
Thật ra triết gia Jira chấp nhận khả thể các tôn giáo lớn có nguồn gốc không bạo động. Tôi đã không nới rộng việc phân tích, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ là một phương thế tuyệt diệu để thành lập phong trào đại kết.
Giáo sư còn khẳng định rằng tư tưởng phê bình trong thực tế là một hệ thống ma quỷ. Satan hoạt động tại các ngõ ngách sâu thẳm nhất trong nền văn hóa của chúng ta. Có thật vậy không?
Kiểu lý tính thiên quang luận của chúng ta che giấu cái luận lý của việc trục xuất khiến cho truyền thống Tây Phương đã bỏ ra ngoài tất cả những gì là mâu thuẫn. Trái lại, Kitô giáo, ngoài lý trí khoa học, còn cống hiến cho con người một sự hiểu biết, bao gồm cả các biến cố và lý trí không thể thống trị được, trong đó có bạo lực.
Vừa rồi là bài phỏng vấn triết gia Claudio Tardini về phương pháp hoạt động của Satan, nguồn gốc của mọi xung khắc chiến tranh và bạo lực giữa con người với nhau trên thế giới. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của cha Yoshi Chento về chữ ký của Thiên Chúa in trên mọi thụ tạo.
Xin giới thiệu chứng từ của cha Yoshi Chento, linh mục ca sĩ người Ý, dưới tựa đề Chữ ký của Thiên Chúa. Một lần, tôi nghĩ rằng mình thật lập dị khi muốn xin chữ ký của Thiên Chúa. Có chữ ký của Thiên Chúa hẳn là một độc quyền lớn lao và là món quà vô giá. Chữ ký của Thiên Chúa, đó là điều quan trọng nhất, nhưng lại là điều ít được tìm kiếm nhất. Thật ra là điều dễ tìm nhất, dễ có nhất và dễ thấy nhất. Chữ ký của Thiên Chúa in trên mọi thụ tạo. Thật tuyệt vời khi chiêm ngắm các công trình của Ngài được ký với tình yêu, mọi thứ trong nét đẹp đặc thù của mình. Tuy nhiên, để có thể nhận ra điều này, cần phải ngước mắt nhìn trời, phải có con tim sâu thẳm và tâm hồn đơn sơ trong sáng. Bởi vì những người trinh trắng sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, và những ai khiêm tốn bé nhỏ sẽ mỉm cười khi đối diện với những kẻ ngạo mạn kiêu căng. Có lời chép rằng, khi con tim bạn trong sạch, thì bạn sẽ cảm nhận được trời cao và vũ trụ bao la. Trong nội tâm bạn sẽ phản ánh sự hiện diện vĩnh cửu, một sự hiện diện nhận chìm bạn vào cái bao la ngút ngàn của thụ tào và của tình yêu. Khi cá nhỏ bé là ngôn ngữ duy nhất của tình yêu thì bạn sẽ chạm tới mùa xuân của nhân loại. Hãy học mẫu từ của thiên nhiên, từ đó phát âm ra tiếng Thiên Chúa. Gần như có thể nhận ra rằng vẻ đẹp vĩnh cửu của Thiên Chúa thật sự ghi dấu ấn ở khắp mọi nơi. Thế rồi, khi đối diện với người nam và người nữ, bạn nhận ra hình ảnh ba ngôi Thiên Chúa và bạn sẽ kêu lên rằng, quý vị thật tuyệt đẹp. Qua quý vị, người ta có thể đọc được chữ ký của tác giả. Nghệ thuật chân thật chính là khả năng tìm kiếm chữ ký mặc khải của tình yêu vô biên mà mọi thụ tạo đều được mặc lấy. Vẻ đẹp là chất liệu của thiên nhiên, mọi thọ tạo, tất cả thật đẹp, đều mang chữ ký của Thiên Chúa trên mình. Người nghệ sĩ phàm nhân sở hữu tài năng biến đổi, với sự giúp đỡ của thần linh sáng tạo, mọi chất liệu thành tác phẩm thần linh, kéo ra từ cái giỏ nhân trần mà nét đẹp thần linh ẩn giấu bên trong. Mỗi cánh hoa đều mang ở giữa một chữ ký của tác giả. Thật tuyệt đẹp khi đi dạo nơi cánh đồng, khi trèo núi cao hoặc khi leo đèo, đắm mình giữa thiên nhiên, rồi khi chiêm ngắm vẻ đẹp của một cánh hoa, bạn có thể thầm thì như nói với một em bé rằng, hoa ơi, hoa đẹp lắm, hoa nhắc ta nhớ đến Thiên Chúa, và hoa chỉ cho ta thấy Thiên Chúa. Nhưng lý do chính yếu vẫn là chữ ký của nhà đại nghệ sĩ, giống như người cha trong dụ ngôn đứa con trai hoang đèn. Ông che kín cái trần trụi nghèo khổ của đứa con bằng chiếc áo đẹp cùng với nhân phẩm và xỏ chiếc nhẫn vàng để nó được lộng lẫy sáng chói. Thiên Chúa là nhà đại nghệ sĩ, chính Ngài sáng tạo tất cả và từng giây phút qua đi đều được đổi mới. Mỗi người nhận đôi mắt khác nhau, khuôn mặt độc nhất và độc đáo. Thiên Chúa không bao giờ lặp lại một công trình, giống như người cắt may đại tài. Thiên Chúa chọn vải và màu áo và luôn luôn tung ra màu áo thời trang cuối cùng. Mỗi ngày, ngước mắt nhìn trời, tôi đều khám phá ra bầu trời xanh lơ tuyệt đẹp, mưa đẹp, tuyết đẹp, gió mang đi mầm gieo sự sống. Rồi tôi cảm nghiệm trong chính thân xác và hữu thể của tôi cũng có chữ ký của Thiên Chúa. Tôi liền cất tiếng cảm tạ Ngài về một mảnh đẹp nhỏ của Ngài hiện diện trong tôi. Mặc dù tôi có nhiều khiếm khuyết và giới hạn, tôi nghe như có tiếng hát rằng, Thiên Chúa tạo dựng từng giây phút, bầu trời, cánh đồng cỏ và đôi mắt trẻ thơ. Đừng nhắm mắt trước mặt trời, đừng khép kín lòng trước tình yêu, cũng đừng đóng cửa trái tim cho Ngài. Thế thì, mỗi người hãy tiếp nhận vẻ đẹp thần linh và hãy tận hưởng. Hãy nghe tiếng thiên nhiên nói rằng, Thiên Chúa là tất cả trong anh chị em. Và cho anh chị em, muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa, thật tuyệt vời. Đọc lời Chúa trong Thánh Nhịn 19. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung long báo diệt tai người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng giang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp lon đi tới chân trời góc biển. Chúa căn liều cho Thái Dương tại đó, Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, Thái Dương xuất hiện, rồi chuyển dần mãi đến chân trời kia. Chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ xích cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Thật quý báu hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đặc tính thánh thiện của giáo hội và việc phong thánh.
Trong gần 27 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha John Paul II đã chủ sự 147 lễ tôn phong 1.338 vị tôi tớ Chúa lên bậc chân phước và cử hành 52 thánh lễ tôn phong 482 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Trong đó có 103 thánh tử đạo tại Hàn Quốc, 117 thánh tử đạo Việt Nam và 120 thánh tử đạo tại Trung Quốc. Với con số trên đây, Đức John Paul II là vị giáo hoàng tôn phong nhiều thánh và chân phước nhất hơn tất cả con số tổng cộng các thánh và chân phước mà các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài đã tôn phong. Trước tình trạng đó, có những người nêu vấn nạn, tại sao lại phong thánh và chân phước nhiều như thế, làm cho giáo hội bị lạm phát các thánh? Tại sao lại phí phạm bao nhiêu năng lực và tiền bạc vào các cuộc điều tra và tổ chức phong thánh như vậy? Chắc chắn các vị tôi tớ Chúa không cần các lễ nghi đó, vì các vị đã được hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc, và các cuộc phong chân phước hoặc phong thánh chẳng thêm gì cho các vị. Mặc dù các vấn nạn đó, giáo hội tiếp tục đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tín hữu và nâng lên bàn thờ những vị tôi tớ Chúa nổi bật về các nhân đức anh hùng và nhất là về lòng mến Chúa yêu người, hoặc đã trung thành yêu Chúa đến mức độ tột cùng bằng cách chấp nhận những cực hình và cái chết. Cả Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đương kim tuy chỉ đích thân chủ sự các lễ tôn phong hiển thánh và không còn đích thân chủ sự các lễ phong chân phước nữa, nhưng Ngài vẫn phê chuẩn các lễ tôn phong này và hàng năm vẫn có nhiều vị chân phước và hiển thánh được tôn vinh trên bàn thờ. Vậy đâu là những lý do thúc đẩy giáo hội tiếp tục cổ võ việc phong chân phước và phong thánh như thế? Chúng tôi xin đề cập đến vấn đề này trong loạt bài tìm hiểu về sự thánh thiện của giáo hội.
Trước hết, cần nhắc lại ở đây nguyên tắc chúng tôi đã đề cập đến trong những bài trước đây, đó là tất cả các môn đệ của Chúa Kitô đều được mời gọi nên thánh như Ngài đã dạy. Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Matthew đoạn 5 câu 48. Tất cả các Kitô hữu do bí tích rửa tội đều được tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Vì thế, nếu một tín hữu bảo tồn và phát huy được tình thân hữu với Thiên Chúa, thì thực sự họ là thánh, họ được uống nơi cùng một nguồn suối thánh thiện. Xét về bản chất, không có sự khác biệt giữa sự thánh thiện của Kitô hữu tầm thường và sự thánh thiện của Kitô hữu thực thi các nhân đức ở mức độ anh hùng và kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Dầu vậy, có sự khác biệt về mức độ, sự tăng trưởng và cường độ trong việc kết hiệp với Chúa Kitô, giống như tình bạn có nhiều cường độ khác nhau, tuy vẫn là tình bạn. Sự kết hiệp của một tín hữu với Chúa càng đậm đà thì mức độ thánh thiện càng cao. Các thánh là những đại nhân về sự thánh thiện, còn tín hữu Kitô chưa đạt tới mức độ kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Họ là một vị thánh cỡ nhỏ, một vị thánh còi chưa tăng trưởng đủ và chưa vượt qua khỏi mức độ tầm thường. Ngay từ thời sơ khai, giáo hội đã ý thức về khả năng cầu bầu lớn lao của những người có cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô và hiện đang hưởng vinh quang trên nước trời. Vì thế, giáo hội tuyên dương các vị ấy như những mẫu gương trong cuộc sống theo Chúa Kitô và như những trạng sư có thể cầu bầu cho các tín hữu trước nhan Thiên Chúa. Trong số các vị ấy, đứng đầu là các vị tử đạo do lòng yêu mến khôn tả đối với Chúa Kitô đã dâng hiến mạng sống để bảo vệ đức tin. Tiếp đến là các vị hiền tu đã trung thành noi gương Chúa Kitô vốn là mẫu gương và là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Các ngài đã thực hành các nhân đức tới mức độ anh hùng. Từ đó đã nảy sinh lòng sùng mộ của các tín hữu đối với các vị thánh, và giáo hội đã chính thức can thiệp qua việc cứu xét các hồ sơ xin phong thánh, để điều hợp lòng sùng kính của các tín hữu và xác nhận một vị tôi tớ Chúa đang được hưởng vinh phúc trên trời và đáng được các tín hữu tôn kính và noi gương.
Cần nói thêm rằng, không phải tất cả các vị tôi tớ Chúa đã thực thi các nhân đức Kitô giáo tới mức độ anh hùng và đang được kết hợp với Thiên Chúa trên thiên quốc đều được giáo hội tôn phong là chân phước hoặc là hiển thánh. Qua dòng thời gian, đã và đang còn vô số các vị tử đạo, các vị thánh vô danh, các bà mẹ gia đình, các nữ tu âm thầm trong các đan viện kín, những tín hữu khiêm hạ hoặc những bệnh nhân đã được thanh tẩy qua đau khổ. Họ là những người đã đạt tới mức độ cao nhất trong cuộc kết hiệp với Thiên Chúa, nhưng không bao giờ được người đời biết đến và tôn vinh trên bàn thờ. Việc phong chân phước và hiển thánh luôn đòi hỏi có sự thánh thiện cao cả, sự kết hiệp sâu đậm với Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc tử đạo cũng như việc thực hành các nhân đức anh hùng trong cuộc sống không nhất thiết đưa tới hoặc đòi phải được phong thánh hoặc chân phước. Vì thế, không phải những vị thánh thiện nhất chức nhan Thiên Chúa bao giờ cũng được giáo hội tuyển chọn để phong thánh. Một trong những lý do của tình trạng này là vì một vụ án phong thánh bao gồm nhiều phí tổn to tát và đòi hỏi những cố gắng điều tra và cứu xét trong nhiều năm trời. Tất cả tiến trình đó đòi phải có một tổ chức, một cơ quan thay vì những cá nhân riêng rẽ đứng ra xúc tiến việc xin phong thánh. Đó cũng là lý do giải thích tại sao có nhiều tu sĩ dòng được tôn phong hơn là các linh mục triều, nhiều linh mục triều hơn là giáo dân. Hiện tượng này không phải vì giáo hội ưu đãi thành phần này hơn thành phần khác, nhưng có thể vì một cộng đồng giáo hội địa phương, nơi vị tôi tớ Chúa đã sinh sống và hoạt động, thiếu sự nhạy cảm về vấn đề này hoặc thiếu tổ chức. Điều đáng mừng là trong thời gian gần đây, người ta thấy có sự nhạy cảm nhiều hơn nơi các tín hữu về vấn đề này. Và trong tông huấn người tín hữu giáo dân, Đức Thánh Cha John Paul II đã nêu bật ơn gọi nên thánh của giáo dân và nhắc lại sự khuyến khích của các nghị phụ, nhắc nhở các giáo hội địa phương hãy quan tâm xúc tiến việc xin phong chân phước và phong thánh cho các giáo dân. Đức Cố Giáo Hoàng khẳng định rằng, cần nhắc lại nơi đây việc long trọng tôn phong các tín hữu giáo dân nam nữ lên bậc chân phước và hiển thánh trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục này. Toàn thể dân Chúa, đặc biệt là các tín hữu giáo dân, có thể tìm thấy nơi các vị ấy những mẫu mực mới về sự thánh thiện và những chứng nhân mới về các nhân đức anh hùng được thực thi trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc sống. Như các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục đã quả quyết, các giáo hội địa phương và nhất là các giáo hội trẻ phải chú ý nhận diện nơi những phần tử của mình, những người nam nữ, trong những điều kiện hàng ngày của thế giới và đời sống hôn nhân, đã nêu chứng tá về sự thánh thiện và có thể làm gương cho người khác, để nếu có trường hợp xảy ra thì họ được đề nghị để tôn phong chân phước và hiển thánh. Quả thực trong những năm qua, Bộ Phong Thánh đã nhận được nhiều hồ sơ xin phong chân phước cho giáo dân. Các hồ sơ này được đặc biệt lưu tâm và trong nhiều trường hợp được ưu tiên cứu xét hơn các hồ sơ khác.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là việc phong chân phước hoặc hiển thánh không có mục đích tưởng thưởng trên mặt đất này các nhân đức của một tín hữu Kitô thánh thiện. Bởi lẽ, các nghi lễ phong thánh và chân phước cũng như việc tôn kính của các tín hữu đối với các vị ấy không hề gia tăng vinh phúc của các ngài trước mặt Chúa. Hành động phong chân phước và hiển thánh chỉ có một chức năng xã hội và giáo hội, nghĩa là để nêu gương cho các tín hữu đang tại thế. Chính các tín hữu đang sống cần giáo hội đề ra những mẫu gương mới về sự thánh thiện, có khả năng giúp đỡ họ giải thích sứ điệp phúc âm trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chính các vị thánh là những người tiên phong sáng tạo những hình thức mới của sự thánh thiện cần thiết trong một giai đoạn nào đó của lịch sử. Vì thế, một vị tôi tớ Chúa càng đáng được tôn phong nếu vị ấy càng có sức thu hút các tín hữu khác theo Chúa và nếu sứ điệp của vị ấy càng có khả năng giúp con người thời đại sống trọn ơn gọi Kitô trong bối cảnh sống của họ. Các thánh không những giữ vai trò khích lệ và nêu gương cho các tín hữu, nhưng còn chứng tỏ sự thánh thiện của giáo hội, đồng thời thắt chặt mối dây liên kết giữa giáo hội chiến thắng và giáo hội lữ hành trên mặt đất này. Các ngài là dấu chỉ nói lên thành quả hoạt động thánh hóa của Chúa Thánh Linh như lời Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong đoạn số 50 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Chúng ta kính nhớ các thánh trên trời không chỉ vì gương lành của các ngài mà thôi, nhưng đúng hơn để sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội trong Thánh Linh được bền vững nhờ việc thực hành đức bác ái. Thực vậy, cũng như tình hiệp thông giữa các Kitô hữu còn sống trên trái đất đưa chúng ta đến gần Chúa Kitô hơn, thì sự hiệp thông với các thánh cũng liên kết chúng ta với ngài, đấng vừa là đầu, vừa là nguồn mạch phát sinh mọi ơn thánh và sự sống của chính dân Thiên Chúa. Lần tới, chúng tôi sẽ đề cập đến lịch sử việc phong thánh qua các thời đại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3 tới đây. Frankfurt, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng, kêu gọi đừng bỏ qua các giá trị và đức tin trong tiến trình thống nhất Âu Châu. Manila, một số giám mục tại Philippines phê bình sự trì trệ của chính quyền nước này trong việc trợ giúp các nạn nhân bão lụt tái thiết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.